Chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Quý thính giả có thể theo dõi những chương trình của chúng tôi qua làn sóng của Radio 1600 AM hoặc quý thính giả có thể nghe trực tiếp bằng điện thoại qua số điện thoại là 641-552-5042, 641-552-5042. Và ngay sau đây, Bảo Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường Chứng khoán được phụ trách bởi anh Tiến Dũng. Và từ phòng ghi âm thì Bảo Bảo xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Thì vừa qua có một tuần nghỉ lễ 4 ngày, thì không biết là anh Tiến Dũng có những cái điều gì thú vị để mà chia sẻ với quý đồng hương của mình không thưa anh?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo Bảo. Vâng, cảm ơn Bảo Bảo. Tiến Dũng thật sự ra thì nghỉ được con cái mà chia sẻ là được ngủ lâu hơn, thay vì phải dậy đứng 6-7 giờ để mà làm tin thì dù được nghỉ những ngày qua. Đặc biệt chúng ta biết là ngày thứ sáu cũng như là ngày hôm nay là những ngày mà người dân Hoa Kỳ mua sắm rất là nhiều, và trong đó người Việt Nam chúng ta nữa. Và ví dụ cũng thường khuyến khích quý vị nên mua những gì mà chúng ta cần, cũng không nên mua những gì mà chúng ta thích, thưa quý vị.
Không biết là anh Tiến Dũng có tham gia cái chương trình Black Friday không vậy anh?
Đúng ra thì Tiến Dũng có đi Home Depot với Lowe's thì mua được một cái mà bây giờ suy nghĩ là có nên trả hay không. Vì cái platform mà cái thang đó, platform nó cao chỉ có 36 inch thôi, nhưng mà cái đó thì nó rất là tiện khi mà chúng ta cần, nhưng mà khi không cần thì nằm ở đó không biết để dùng vào cái dịp nào nữa, nhưng mà nó sale rẻ thì dùng cũng mua, tức là ngày Black Friday thì mua được cái đó đó, kính thưa quý vị cũng như Bảo Bảo.
Dạ vâng.
Vâng, và để không mất thời giờ quý vị thì Tiến Dũng đi ngay vào những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Phải nói là ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán có những con số màu đỏ, màu xanh rất là lẫn lộn. Riêng về Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 thì lại rớt điểm rất là nhiều, không phải nhiều nhưng mà rớt điểm hết tất cả. Dow Jones thì giảm nhẹ 2 điểm, buổi sáng ngày hôm nay thì con số là 17.796 điểm. Nasdaq thì giảm 0.72, tức là chưa đến 1 điểm, hiện tại là 5.126 điểm. S&P 500 thì giảm 0.91, tức là chưa đến 1 điểm, hiện tại là 2.089 điểm. Thì nốt 15 là 2.21%, dầu thô thì lên nhẹ lên khoảng 1 đồng 15 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 42 đồng 42 xu. Cái lý do dầu thô hôm nay cái nhích lên chút xíu là OPEC ngày hôm nay họ có cuộc họp để mà giữ cái giá cả như thế nào để không rớt nữa. Nhưng mà Dũng nghĩ tin chắc rằng giữ giống như chúng ta một đứa trẻ mà cầm cái khoảng chừng một đứa trẻ 1 tuổi mà cầm cái cân khoảng chừng 5 kg thì thật sự cầm nó nhích không nổi, cái thứ việc cái tình trạng dầu thô hiện tại bây giờ, tức là có nhiều nơi, nhiều chỗ, nhiều quốc gia để cố gắng giúp đỡ để mà cái dầu thô nó đứng giá lại. Nhưng mà Dũng nghĩ rằng nói riêng về Hoa Kỳ không thôi đó, số lượng dầu thô ở ngoài cái Gulf, tức là ngoài vịnh đó, đang rất là nhiều để mà chờ cập cảng để mà để vào các kho chứa, nhưng mà thật sự đến ngày hôm nay vẫn còn rất nhiều chuyến tàu nằm ở ngoài để mà chờ đưa dầu thô vào Hoa Kỳ. Một euro hiện tại đã được 1.06 đồng, vàng thì lên nhẹ, hiện tại một ao vàng 1.062.90 đồng. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.88%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.88%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.99%, tuần rồi cao nhất là 2.98%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.540 đồng, bán ra là 22.640 đồng. Vàng thì mua vào là 32.960.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.020.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì theo cái survey, tức là thăm dò của National Retail Federation, thì họ đưa ra, họ cho biết rằng cái sale của cái ngày Black Friday cũng là ngày Cyber Monday, thật sự ra thì năm nay nó cũng không có bằng năm ngoái nhiều. Riêng về cái sale mà cái retail đó, các quý vị, tức là những cái cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc của Hoa Kỳ đó, thì nó khoảng tăng lên khoảng 3.7% từ cái ngày November tới December, tức là so sánh là những ngày trước, thì nó tăng lên khoảng 3.7%. Trong khi đó thì cái declaration, tức là cái sự tuyên bố hồi năm ngoái là 4.1%. Thì năm nay tôi thấy rằng không phải là cái những cái nơi bán lẻ không bán được hàng, hay là bán chậm, hay là bán không có được tăng tốc lắm. Cái điều đây là người ta đưa vào con số mà người dân Hoa Kỳ mỗi ngày họ bắt đầu chuyển hướng qua, thay vì bước đi vào những cửa hàng để mua sắm thì họ lại đi mua online, tức là mua những cái mặt hàng trên Internet rất là nhiều. Thì so ra cái hồi năm ngoái thì ít có người để ý đến cái chuyện mà mua hàng online, bây giờ cái số này đã tăng lên. Thì khi mà đây là cái số tỷ lệ rõ ràng là nó nghịch với nhau, khi mà bán hàng online tăng thì chắc chắn cái những người bán hàng lẻ, những cái cửa tiệm mà chúng ta đi được vào hay như Macy, JCPenney, Kohl's, Target vân vân thì nó lại giảm xuống. Và cái điều này rõ ràng hồi năm ngoái thì số bán lẻ trên cửa hàng bán lẻ đó thì lên 4.1%, nhưng mà năm nay chỉ có 3.7%. Theo cái National Retail Federation, họ research khoảng 4.281 người, và số người này họ chi tiêu khoảng 300 đồng over cái weekend, tức là ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Và những ngày này khoảng từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 29 tháng 11, tức là ngày hôm qua là ngày kết thúc, thì đây là con số này nó thấp hơn hồi năm ngoái nữa. Tức là người ta chi tiêu năm nay đó là trung bình là mỗi người 300 đồng, nhưng mà hồi năm ngoái trung bình là mỗi người họ chi ra khoảng 381 đồng cho những cái ngày gọi là đại sale, thưa quý vị. Và theo như cái survey này thì họ nói rằng cái lý do ngày hôm nay đó, họ theo thấy rõ là khoảng 121 triệu người dân Hoa Kỳ đã mua Cyber Monday, tức là ngày hôm nay, họ chờ đến ngày hôm nay. Hôm nay giờ này Tiến Dũng đang làm thì trên các trang mạng Internet đó, thì họ gọi là cái Cyber Monday, tức là bán cái mạng mà bán, dùng cái từ mà nhạy cảm là khủng đó, quý vị. Bán rất là nhiều món hàng, bán 50%, 60%, 70%. Hiện tại bây giờ 121 triệu người đang ngồi shopping online. Và theo những con số này đó, thì nó lại thấp hơn hồi năm ngoái nữa. Hồi năm ngoái thì 126.9 triệu người mua hàng trên online. Chúng ta thấy rằng tại sao cái lý do nào mà người ta lấy được con số này nó quá hay vậy? Thật sự thì biết rằng chúng ta xài Internet mà mua vào online thì những cái này nó rất là dễ. Thì theo như cái NRF, họ lấy cái research này, nó đơn giản vô cùng. Và thấy rằng hồi năm ngoái và năm nay thì năm nay nó có phần chậm lại hơn hồi năm ngoái, chứ không phải là nhiều hơn như trước đây, thì nhiều nhà kinh tế gia họ tiên đoán là như vậy. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến hãng xe, chúng ta Fiat and Chrysler. Thì họ một sáng ngày hôm nay thì họ nói rằng họ sẽ giúp đỡ cho 100.000 người workers, tức là 100.000 người nhân viên của cái công ty, cái hãng xe Chrysler này. Và chúng ta biết là hiện tại bây giờ cái hãng Chrysler cũng như Fiat á, thì có khoảng 2.600 cái hãng, cái dealer xe trên cross của Hoa Kỳ, trên toàn quốc Hoa Kỳ. Thì họ nói rằng họ sẽ giúp đỡ, thí dụ như người chồng làm việc ở hãng này, thì người vợ và những người con có thể sẽ được đi vào đại học mà không tốn một đồng nào hết. Hay là người vợ đi làm thì người chồng hoặc là những đứa con đi vào trường đại học, học 4 năm ra trường không cần phải trả đồng nào hết. Và cái trường này phải qua là Trier University. Và thường thường thì những cái program này là online, tức là học trên Internet, thưa quý vị. Và theo như cái tập đoàn Chrysler, họ nói rằng cái số tiền mà họ giúp cho những người đi học từ đại học cho đến khi ra trường bachelor degree, tức là trường 4 năm đó, thì khoảng 50.000. Ngay cả tiền sách, tiền vở họ cover hết luôn, tức là including book, tức là những người đi học họ không cần phải mua gì hết, lên online học, mua sách họ trả tiền hết. Và khi mà cái chương trình này vừa ban ra đó, thì có khoảng hơn 400 người đã sign cho cái chương trình để đi học đại học của cái công ty cũng như là cái hãng Chrysler mà không tốn tiền. Và đa số là họ đăng ký học thêm. Những người này trước đây học 2 năm, tức là có cái bằng associate, thì bây giờ họ lấy cái bằng 4 năm là bachelor, 2 năm nữa. Và tất cả đa số những người này thì họ lấy cái chương trình, những cái chương trình gọi là professional job, cái program đó là như là mà major là marketing, accounting, finance and entrepreneurship. Thì đây là những cái chương trình mà nó liên quan đa số vào những cái business, thưa quý vị. Và đây là một cái chương trình rất là tốt. Và so far đó, từ trước đến giờ thì chỉ có 2 cái công ty mà họ đưa ra cái chương trình này cho cộng đồng biết là họ sẽ làm đó, là trước đây là Starbucks, thì bây giờ là Chrysler. Nhưng mà có những cái công ty khác họ không có la lối sùm như vậy, nhưng mà đây là 2 công ty mà họ đã lên những cái chương trình mà các trang mạng truyền thông đã nói trong những ngày qua, thưa quý vị. Và một bản tin nữa, thì bản tin này cũng khá thú vị mà Tiểu Nghi Đồng Hương Việt Nam chúng ta cũng thích nghe, đó là nói về vàng. Phải nói là vàng cách đây 1000, tức là khoảng 2009 cho đến nay là 6 năm qua đó, thì vàng chưa bao giờ có một cái giá cả ổn định đi lên hoặc đứng tại chỗ, tức là còn con số cuối cùng là đi xuống, cái thưa quý vị. Hiện tại bây giờ là cái giá vàng nó thấp chưa từng thấy từ năm 2000, từ tháng 2 năm 2010 thời điểm đó, vàng bắt đầu đi xuống. Tới ngày nay trên cái sàn giao dịch là khoảng 1045 đồng cho một ounce. Từ thứ sáu là chỉ có 1051 đồng 60 xu. Tức là thời điểm mà cao nhất từ tháng 9 năm 2011 đó, đến 1890 đồng cho một ounce vàng. Và hiện tại bây giờ nó đi xuống đó nữa, mà nó xuống hơn 800 đồng, 850 cái thưa vị. Thời điểm đó là 1890 đồng cho một ounce vàng, bây giờ chỉ có 1045 đồng. Và vàng càng ngày đi xuống. Nhưng mà ngày hôm nay người ta nói là lý do tại sao người dân Hoa Kỳ cũng không có mua vàng, hỏi là here what people aren't buy right now, gold. Tức là vàng đi xuống nhưng người ta vẫn không mua vàng. Cái lý do đó thật sự ra cũng không ai trả lời. Thì quý vị cũng biết rằng khi mà cái mặt hàng nào nó đang đi xuống như vậy đó, quý vị mua là vì sẽ lỗ. Chẳng hạn như bây giờ Tí Dũng mua 1.000 một ao vàng đi, ngày mai xuống còn 900 là lỗ 100. Rồi mua 900 nữa thì ngày mai xuống 800 lại lỗ nữa. Vậy thì cái chiều hướng mà theo như các nhà gọi là kinh tế lão luyện đó, họ nhìn cái điểm thời điểm một cái long run từ 2009 đó, cho đến nay đó, chưa có lúc nào vàng tăng lên một cách đột biến. Đi xuống không thì không có thể nào mà họ nhắm mắt mà mua vàng hết. Để khi xuống khi nào mà nó tăng lên thì họ sẽ bắt đầu nghĩ đến chuyện mua. Và chúng ta nhớ trong cái group business đó, 20% up and down, tức là 20% lên và 20% xuống. Ví dụ như cái gì, ngay cái thị trường chứng khoán, quý vị thấy rằng ví dụ mua một đồng mà nó lên một đồng 20 xu là chúng ta sẽ bán ngay. Còn nếu mà một đồng nó xuống 80 xu đó thì chúng ta phải bán, tức là up 20% and down 20%. Còn vàng á, thấy rằng nó xuống liên tục như vậy, khi mà đột biến nó tăng lên 20% thì chúng ta nên mua vàng, hay là chúng ta nên bán vàng ra, hay là nó xuống 20% thì chúng ta nên mua hoặc nên bán. Tùy lúc ta nghĩ chúng ta có nhiều vàng thì chúng ta nên bán, hoặc có ít vàng chúng ta nên mua, thưa vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Ecoline. Tuần lễ vừa rồi ngày thứ sáu thì ví dụ không có làm, nhưng mà cái bản tin này cũng khá quan trọng. Quý vị nào thường đi Costco và mua những cái xà lách mà cắt sẵn đó, thưa vị, thì chúng ta nên cẩn thận, vì tuần lễ vừa rồi ngay thứ sáu đó thì Costco cũng đã ra một cái luật thu hồi tất cả những xà lách mà cái dice, tức là họ cắt nhỏ nhỏ cái cần tây rồi có hành vân vân, thì FDA qua cái điều tra thì nói là những cái rau này đó, rau xà lách này nó có nhiễm E. coli và nó làm cái dạng gọi là thái xà lách đó, thưa vị. Quý vị nào có mua không phải riêng về Costco, ở Target cũng có nữa, rồi Starbucks cũng có nữa, và nhiều cái outlet khác cũng có cái xà lách này. Vậy thì ngay phút này đó, quý vị nào có thích mua xà lách mà cắt sẵn cái đai nhỏ đó, cắt hột lựu đó, thì chúng ta tạm ngưng đừng ăn xà lách này vì nó có nhiễm E. coli. Quý vị có ăn lỡ mua rồi thì chúng ta nên dục, cái thưa vị. Và bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay cũng nói về cái gọi là cyber attack hay là data breach. Quý vị biết rằng đến ngày hôm nay, giờ phút này thì theo như cái ITRC đó, tức là Identity Theft Resource Center, họ đưa ra, họ nói rằng có khoảng 690 cái data breach record, tức là có khoảng những cái trong cái 690 này, những công ty rất là lớn, và cái họ giữ cái dữ kiện cá nhân, thông tin cá nhân ta rất là nhiều, đến nỗi mà họ nói là có khoảng từ tháng 11, 24 tháng 11 năm 2015 đó, là đi trở ngược lại khoảng vài tháng trước đó, đến ngày hôm nay họ thu thập được ít nhất là 176 triệu cái thông tin cá nhân của người dân Hoa Kỳ bị mất cắp. Chúng ta tưởng tượng 176 triệu người này đó, làm gì mà không dướng người Việt Nam trong đó. Vậy chúng ta nên cẩn thận, không phải người Mỹ không, mà tên càng cái tên càng khác Mỹ là càng bị nữa, vì họ đánh vào những cái giác dân tiểu số. Vì thường chúng ta, cái đa số mà chúng ta cái về cái tiếng Anh chúng ta cũng bị hạn chế, rồi những cái thủ tục hay là những cái luật lệ Hoa Kỳ chúng ta cũng không biết nhiều, khi bị hù dọa hay là bị một cái thơ hay một cái gì đó thì chúng ta không biết tìm ở đâu mà giải cứu, chúng ta chỉ biết đưa lưng ra mà trả. Vì thế vậy thì những khuyến khích quý vị đó, những cái gì mà chúng ta bị gọi đòi tiền hay là gửi thơ đòi tiền hay là chuyển gì đó, mà đặc biệt những cái công ty lạ hoắc, thì chúng ta nên bỏ qua một bên hay là nhờ một người nào đó tư vấn để biết rằng đây không biết có thiệt hay không. Và đặc biệt một cái duy nhất là Dũng khuyên quý vị buổi sáng ngày hôm nay, nếu một cái điện thoại nào gọi đến á, đó là tôi là hãng điện, tôi là hãng xăng, tôi là hãng gas, hay là tôi là một cái công ty, hay là tôi là chính phủ Hoa Kỳ, hay là hãng thuế, sở thuế, thưa quý vị, gọi đến mà đòi tiền quý vị đó, thì vị nói là xin lỗi, làm ơn, gửi thơ đến cho tôi, tức là please give me officially mail, thì chúng ta nên consider cái chuyện đó. Còn nếu không, chúng ta trả online đó, hay là trên điện thoại đó, là chúng ta bị mất trắng tiền, thưa quý vị. Xin trở lại với Bảo Bảo.
Dạ vâng. cái mục cuối cùng của anh Tiến Dũng đó thì cái vấn đề mà gọi điện thoại để mà đòi tiền đó thì thường hay xảy ra trong mùa lễ. Trong những cái mùa lễ lớn ở nước Mỹ này thì cách đây cũng 1-2 ngày thì Bảo Bảo cũng nhận được một cái cuộc điện thoại như vậy và nói là giống như là Bảo Bảo có nợ một cái gì đó nhưng mà cái thẻ credit card của Bảo Bảo đã hết hạn, nó không có charge được. Cho nên là nó gọi và bảo mình là phải update cái thẻ. Nhưng mà Bảo Bảo đã nói là ok, cái chuyện này chắc là không thể nào đưa trên phone được, có thể nào là gửi mail về nhà không. Thì đặc biệt là những cái chuyện này thường hay xảy ra vào những cái dịp lễ, phải không anh Tiến Dũng?
Không phải riêng về dịp lễ Bảo Bảo, nhưng mà bất cứ thời điểm nào chúng ta cũng sẽ bị được, vì họ không có tập trung vào ngày lễ đâu. Tức là ngày hôm nay, ngày mai, tức là từng giây phút một họ cũng đã lợi dụng thời cơ. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó không phải ngày lễ, mà quan trọng, cái điều quan trọng ở đây thì cũng nhắc rằng tất cả những người mà gọi là người thiểu số, cái tên là Trần, Lý, họ Ngô, Quỳnh hay là Miguel hay là Orlando vân vân, những cái tên Mễ hay là người Spanish hay là người da màu hay là người ngay cả người châu Á da vàng, tất cả những người này đều là cái target chính cho những cái kẻ mà ăn cắp thông tin cá nhân chúng ta. Vì đa số họ tập trung vào những người này đó thì họ dễ ăn vô cùng. Người Mỹ họ biết luật, gọi đến họ nói gửi thơ làm ơn thì họ không thể nào mà attack được hết. Trong cái đó thì người Việt chúng ta bị cũng rất là nhiều. Vậy thì Dũng khuyên một lần nữa, một cái điện thoại nào gọi đến yêu cầu một thông tin cá nhân nào hay là trả tiền trả nợ đó thì nó làm ơn please file another job, tức là làm ơn kiếm một cái việc nào tốt lành hơn đi cứ thưa Việt.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tiến Dũng cho buổi nói chuyện sáng ngày hôm nay và xin chúc anh có một tuần thật là đầm ấm hạnh phúc cũng như là trong công việc có những điều thuận lợi. Xin mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Vâng, cảm ơn Bảo rất là nhiều và cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.